là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh hiệu quả kinh tế từ cây bưởi đối với người dân xã Đại Minh, huyện Yên Bình. Tiếp đó là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với ông Đặng Đình Thắng, Phó Giám đốc Sở Y tế Yên Bái và ông Hoàng Việt Quân, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái về văn hóa thăm người bệnh trong mùa dịch COVID-19. Cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Công an tỉnh vừa trao bằng khen của Bộ Công an và giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế giai đoạn 2015-2020 và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong tháng 10 năm 2020, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục được đảm bảo, không để xảy ra các tình huống bị động bất ngờ, không phát sinh các hình thức phức tạp về an ninh trật tự. Các đơn vị đã bảo vệ các sự kiện chính trị, các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu quan trọng, an toàn. Lực lượng công an toàn tỉnh cũng đã điều tra làm rõ 14 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt 15 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá 620 triệu đồng trả lại cho bị hại. Bắt giữ 15 vụ, 17 đối tượng phạm tội về ma túy, cưỡng chế đưa vào cơ sở cai nghiện của tỉnh 29 người nghiện. Phát hiện, điều tra làm rõ 14 vụ, 14 đối tượng vi phạm trong lĩnh vực tham nhũng kinh tế, buôn lậu với tổng số tiền gần 130 triệu đồng. Tổ chức kiểm tra hướng dẫn công tác kiểm tra phúc tra phiếu thông tin dân cư đạt 91%. Thưa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh đã tặng bằng khen của Bộ Công an cho một cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế giai đoạn 2015-2020 và tặng giấy khen của Công an tỉnh cho 8 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025.
Thành phố Yên Bái vừa hoàn thiện hồ sơ sản phẩm OCOP và được tỉnh đánh giá công nhận đạt chuẩn 3 sao đối với 5 sản phẩm gồm chanh tứ thời, dưa chuột xã Văn Phú, mật ong đa hoa tự nhiên Minh Bảo, cải ngọt Tuy Lộc và dưa lê Âu Lâu. Thời gian qua, thành phố Yên Bái đã đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn người dân đăng ký ý tưởng sản phẩm tham gia vào chương trình mỗi xã một sản phẩm, cùng với đó hỗ trợ người dân về quá trình đào tạo tập huấn, thành lập tổ hợp tác, tạo điều kiện để mở rộng nhà xưởng và tiếp cận với các kênh vốn vay lãi suất thấp, triển khai các dự án theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao chất lượng và tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm. Thời gian tới, thành phố Yên Bái sẽ xây dựng điểm trưng bày giới thiệu bán các sản phẩm OCOP của thành phố và của tỉnh, qua đó góp phần quảng bá, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm trên thị trường và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông, lâm nghiệp. Thực hiện công tác giảm nghèo và an sinh xã hội, thời gian qua, huyện Trấn Yên đã tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ xóa gần 500 nhà dột nát cho các hộ nghèo, gia đình chính sách với tổng kinh phí gần 6 tỷ đồng, đào tạo nghề cho trên 28.000 lao động, trong đó đào tạo nghề theo quyết định 1956 cho gần 6.000 lao động, tạo việc làm mới cho trên 2.200 người. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 4,75% một năm và phấn đấu hết năm 2020 còn 2,55%.
Thời gian qua, Hội Phụ nữ huyện Văn Chấn đã đẩy mạnh phong trào thi đua phụ nữ làm kinh tế giỏi, phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo, phụ nữ Văn Chấn chung tay xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, các cấp hội còn xây dựng gần 2.000 công trình vệ sinh, đào mới 940 hố rác, xây dựng mới 98 đoạn đường phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường, xây dựng 95 mô hình nhà sạch vườn đẹp, trồng mới hoa trên 100 đoạn đường, lắp điện thắp sáng đường quê. Đến nay toàn huyện có gần 26.000 gia đình đạt các tiêu chí 503 sạch, trên 1.000 mô hình phát triển kinh tế của phụ nữ có thu nhập từ 70 triệu đồng đến 1 tỷ đồng một năm.
Tháng 10 năm 2020, toàn tỉnh có trên 460 trường hợp nhập viện vì tai nạn giao thông, nâng tổng số người nhập viện vì tai nạn giao thông trong 10 tháng năm 2020 lên trên 2.830 người. So với tháng 9, số người nhập viện do tai nạn giao thông đã tăng 180 người và tăng trên 300 người so với cùng kỳ năm 2019. Nguyên nhân là do người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, phóng nhanh vượt ẩu, chạy quá tốc độ quy định, chuyển hướng không quan sát. Bên cạnh sự vào cuộc mạnh mẽ của các lực lượng chức năng để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do tai nạn giao thông gây ra, mỗi người dân cần tự nâng cao ý thức trách nhiệm của mình khi tham gia giao thông, đặc biệt cần thay đổi hành vi đã uống rượu bia, không lái xe.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, nhận thấy cây bưởi là cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao. Cùng với mở rộng diện tích trồng, thời gian qua huyện Bình đã vận động nhân dân tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng bưởi, đặc biệt thực hiện chăm sóc bưởi theo tiêu chuẩn Việt Gáp để cho năng suất chất lượng cao, từ đó bà con làm giàu từ loại cây trồng này, ghi nhận của phóng viên thời sự. Là hộ trồng bưởi khá lĩnh lâu năm trong thôn Cầu Mơ, xã Đại Minh, huyện Bình. Hiện gia đình ông Lê Văn Bảo có gần 1.200 gốc bưởi các loại, trong đó có trên 400 gốc bưởi khá lĩnh đang cho thu hoạch từ 30 đến trên 80 năm tuổi. Với giá bưởi đầu vụ khoảng 10.000 đến 20.000 đồng một quả, năm nay gia đình ông thu nhập trên 400 triệu đồng. Từ việc trồng bưởi mà kinh tế gia đình khá lên. Ngoài ra ông còn hỗ trợ các hộ dân khác trong thôn về cây giống, chia sẻ kinh nghiệm tỉa cành, bón phân, phòng trừ sâu bệnh. Nhờ đó các hộ dân trong thôn Cầu Mơ đã có cuộc sống khấm khá hơn. Nhiều gia đình xây được nhà kiên cố, sắm sửa đầy đủ tiện nghi sinh hoạt. Ông Lê Văn Bảo, thôn Cầu Mơ, xã Đại Minh, huyện Bình phấn khởi nói.
Trong cái đất đây là rất hợp lý với cái cây bưởi chị ạ. Và thì ăn chất lượng nó ngon, thế đâm là người dân trồng nếu mà tính như một sào bưởi thì nó năng suất nó gấp thu mấy tấn thóc cơ. Kinh tế nó cao so với dòng lúa rồi hay tất cả mọi khoản khác. Thì năm vừa rồi tôi thu được hơn 300, năm nay đang dự kiến chắc phải được 400, gần 400 gì đấy. Vâng, chứ chỉ tăng lên thôi. Cái số lượng bưởi tôi thì cả bưởi Khả Lĩnh, tất cả các loại bưởi là tổng hơn 1.000 gốc. Thế thì nó mang thu nhập tương đối cho bà con và cho gia đình. Trong tháng tới thì tôi thu nhập chắc tầm gần 400 gì đấy thôi.
Hơn 10 năm trở lại đây, giống bưởi Đại Minh đã thực sự giúp kinh tế gia đình bà Trần Thị Oanh cũng như các hộ trồng bưởi trong xã được nâng lên rõ rệt. Từ diện tích đất vườn canh tác kém hiệu quả đều được gia đình bà chuyển sang trồng bưởi Đại Minh. Đến nay gia đình bà đã có trên 100 gốc bưởi các loại có tuổi đời từ 30 năm đến 80 năm. Trung bình mỗi năm gia đình bà thu về từ 180 đến 200 triệu đồng. Nhờ tích cực học hỏi kỹ thuật trồng chăm sóc bưởi theo tiêu chuẩn Việt Gáp nên vườn bưởi của gia đình bà không chỉ có năng suất tốt mà còn đạt chất lượng cao, góp phần giữ vững thương hiệu bưởi Đại Minh. Bà Trần Thị Oanh, xã Đại Minh, huyện Bình vui vẻ nói.
Gia đình tôi thì cũng trồng bưởi cũng cách đây là cũng lâu năm rồi, nhưng mà để mà theo cái chương trình Việt Gáp mà mình làm theo có những cái kỹ thuật ấy thì thế là rất là có hiệu quả, đạt hiệu quả kinh tế cao, cái bưởi nó phát triển được tốt, đem lại thu nhập cao cho gia đình.
Năm 2016, bưởi Đại Minh được Cục Sở hữu trí tuệ cấp nhãn hiệu bảo hộ độc quyền bưởi Đại Minh, với 80% các hộ sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp hoặc sản xuất theo hướng hữu cơ, nên sản phẩm bưởi Đại Minh luôn đảm bảo về chất lượng cũng như an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Nhờ tập trung phát triển giống bưởi quý này, số hộ dân có thu nhập khá ngày càng tăng lên. Hiện toàn xã có tới 20 hộ thu nhập từ 300 đến 500 triệu đồng một năm, 50 hộ thu nhập từ 200 đến 300 triệu đồng một năm, còn lại khoảng 600 hộ thu từ 50 đến 100 triệu đồng một năm. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,3%. Ông Tạ Quang Công, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Minh, huyện Bình nói.
Xã Đại Minh cũng như là nâng cao cái thu nhập của người dân thì chúng tôi cũng đang tìm một cái đầu ra thích hợp nhất để cho người dân, thì cũng đã ký cái hợp đồng giữa hợp tác xã bưởi Việt Gáp và siêu thị, đưa bưởi vào siêu thị Vinmark. Thì trong thời gian tới mục tiêu lớn nhất là vẫn là cái đầu ra cho bưởi Đại Minh để bảo đảm là nâng cao cái thu nhập cho người dân trong thời gian tới, và tiếp tục là sẽ phát triển cái vùng bưởi Đại Minh thêm nhiều hecta nữa để bảo đảm là cái nguồn thu chính cho người dân xã Đại Minh trong thời gian tới.
Thời gian qua, huyện Bình đã phối hợp với các nhà khoa học của Viện Nghiên cứu Rau quả và Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên nghiên cứu và đưa ra các biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng và thị trường tiêu thụ bưởi Đại Minh. Đến nay, năng suất bưởi Đại Minh cho hiệu quả cao gấp 1,5 đến 2 lần so với các loại cây trồng khác. Để đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm bưởi cho người dân cũng như xây dựng thương hiệu bưởi Đại Minh, huyện Bình đã tổ chức lễ hội bưởi nhằm quảng bá và khai thác giá trị nhãn hiệu tới người tiêu dùng, đẩy mạnh liên kết nhằm cung ứng sản phẩm bưởi có chất lượng tốt, sản lượng ổn định. Ông Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình cho biết.
Trong thời gian vừa qua thì cây bưởi Đại Minh cũng đã đem lại cái nguồn thu rất có giá trị cho người dân xã Đại Minh. Mỗi năm thu nhập khoảng 50 đến 60 tỷ đồng. Và trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy cái giá trị của cây bưởi, nâng cao đời sống của người dân, thì huyện sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về nguồn gốc như là giá trị của cây bưởi Đại Minh, đồng thời là phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành và các cái nhà khoa học để tiếp tục là cùng với nhân dân để nâng cao cái chất lượng của bưởi Đại Minh. Cùng với đó thì huyện cũng sẽ tiếp tục là thực hiện hướng dẫn nhân dân là thực hiện các cái chuỗi liên kết giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm để nâng cao cái giá trị của cây bưởi trên thị trường và tiếp tục là đưa cái sản phẩm bưởi vào các cái siêu thị, góp phần nâng cao giá trị của sản phẩm bưởi và nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần là xây dựng nông thôn mới nâng cao và tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu.
Để cây bưởi ngày một phát huy hiệu quả bền vững, huyện Bình đang tích cực đưa giống mới, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng bưởi theo tiêu chuẩn Việt Gáp, với mục tiêu phát triển và mở rộng diện tích theo hướng sản xuất tập trung, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, đăng ký bảo hộ thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, dán tem nhãn truy xuất nguồn gốc xuất xứ. Năm 2020 dự kiến Yên Bình thu về trên 80 tỷ đồng từ tiền bán bưởi, cuộc sống của người dân ngày càng ấm no hơn.
Vang vang trên hồ thác, tiếng cá đùa đàn cá bơi soi nghiêng nghiêng trên dòng biếc núi cũng nhìn theo cá về hò lên chắc cánh tay dò cùng nhau dò ta kéo lưới nhanh tay lên hơi gió này ta vui sao khoang cá tươi đầy đêm đêm trên hồ thác bà sóng xô tràn nhịp sống mới đêm đêm trên hồ thác bà xuân sang gọi về những bài ca ai qua đây thăm hồ thác dẫu một lần cũng khó quên đêm trăng lên soi mặt nước lấp lánh đàn cá vàng lặng lẽ có tiếng ai hò vọng vang trên vách núi rồi 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 này nhanh tay ta kéo lưới cá đầy rồi rồi đầy quê mình đang từng ngày đổi mới rồi rồi đầy quê mình xuân sao gọi về những mùa xuân hồ thác mênh mông đêm đêm rộn tiếng hò đoàn thuyền vui kéo lưới trong mùa
Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều ca bệnh lây nhau trong môi trường bệnh viện. Trong đó, nhiều người nhà thăm bệnh nhân bị lây đã khiến dịch lan rộng ra cộng đồng. Qua sự việc này, để người dân nhìn nhận lại và thay đổi văn hóa thăm người bệnh hiện nay. Hơn một tuần nay, phòng tự nguyện 2 khoa nhi Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái trở thành nơi sinh hoạt của 5 người trong gia đình bà Nguyễn Thị Thắm, xã Tân Hương, huyện Yên Bình. Cháu ngoại bị sốt, ho được các bác sĩ chỉ định điều trị nội trú. Ngoài bố mẹ thường trực 24/24 giờ để chăm con, mỗi ngày bà ngoại và cô của cháu bé cũng luôn có mặt để hỗ trợ. Mặc dù hiện nay đang có bệnh cúm mùa xảy ra, nhưng với lý do lo lắng cho cháu nên cả gia đình bà Thắm luôn ở lại bệnh viện, bà Thắm nói.
Giờ là buổi sáng, tầm 8-9 giờ ra đây thăm cháu, chiều lại về. Có cô bà cô và thăm thay ở đây rồi, có mẹ nó, có cô bố nó ra thăm xong lại về.
Tình trạng một người ốm, 2-3 người chăm nuôi như trường hợp của gia đình bà Thắm không phải hiếm, nhất là đối tượng nằm viện là trẻ nhỏ. Chưa dừng lại ở đó, trong văn hóa của người Việt, một người nằm viện cả họ đến thăm là thực trạng phổ biến ở các bệnh viện hiện nay. Quan niệm đến thăm để an ủi động viên người bệnh là thể hiện tình cảm, sự quan tâm và đã trở thành thói quen của nhiều người. Tuy nhiên, mục đích tốt ấy đôi khi lại ẩn chứa nguy cơ đối với sức khỏe và gây phiền toái cho người bệnh. Có con nhỏ 3 tháng tuổi đang nằm viện điều trị tại bệnh viện Sản Nhi, chị Nguyễn Thị Phương Lan, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình nói:
Tôi nhiều khi cũng cảm thấy phiền vì có thể là buổi đêm bé quấy, ban ngày mình cũng muốn được nghỉ ngơi ấy, thì nhiều người họ đến họ thăm, họ không để ý giờ giấc ấy. Thành ra là hơi phiền một chút. Mình muốn được nghỉ ngơi thì mình lại ngồi tiếp chuyện ấy.
Các cơ sở khám bệnh chữa bệnh là nơi có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao do số lượng người bệnh đến khám chữa bệnh lớn ở các huyện, thị, thành phố về điều trị. Bởi vậy, tất cả các cơ sở y tế hiện nay đều có quy định về thăm bệnh và số lượng người được vào thăm. Như ở Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái, trong thời điểm có dịch COVID-19, ngoài thực hiện nghiêm túc việc đón tiếp sàng lọc khám bệnh, phân loại người bệnh khi đến khám, chữa bệnh theo quy định, thì bệnh viện còn lấy thông tin để theo dõi quản lý người nhà, người bệnh. Tuy nhiên, việc theo dõi thực hiện quy định giờ thăm người chăm nuôi ở bệnh viện cũng gặp nhiều khó khăn. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Kim Nhung, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Cái việc mà lây nhiễm chéo từ cộng đồng vào bệnh viện và từ bệnh viện ra ngoài cộng đồng, đấy là có. Thế cho nên là Bộ Y tế mới có đặt ra cái giờ là giờ thăm bệnh nhân và hạn chế người nhà vào quá đông trong bệnh viện. Tuy nhiên là không thể tránh khỏi là 100% là mình như theo ý mình muốn. Thế có những trường hợp mà người ta đến, ví dụ như là họ vẫn cứ muốn đến thăm sau khi giải thích nhưng họ vẫn cứ muốn đến thăm. Họ đến thăm không đúng giờ. Và họ trình bày ra rất nhiều những cái lý do mà thực ra là cũng gây khó khăn cho nhân viên y tế. Tôi lấy ví dụ như là họ bảo họ đưa thêm đồ này, họ đưa thêm chứng từ này, họ đưa giấy tờ này, họ, họ vào họ đón người nhà ra này, vân vân.
Trong thời điểm xuất hiện ngày càng nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm với mức độ lây lan nhanh, khó kiểm soát bởi tình hình lây chéo trong các cơ sở y tế, thì việc đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế và bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân, tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện đang là nhiệm vụ cấp bách được đặt lên hàng đầu đối với các cơ sở y tế trong thời điểm này. Đó cũng là hồi chuông báo động về việc siết chặt an toàn nội quy bệnh viện, cả cơ sở y tế, thầy thuốc, bệnh nhân, người nhà và người thăm bệnh.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thăm hỏi người thân ở bệnh viện là nét đẹp văn hóa của người Việt Nam, thể hiện tình cảm, sự quan tâm chăm sóc nhau. Tuy nhiên, qua nghiên cứu và trên thực tế, việc thăm hỏi người bệnh đang điều trị tại các cơ sở y tế là việc làm không tốt đối với việc phòng bệnh, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Vậy thăm bệnh như thế nào để vừa giữ gìn được nét văn hóa của người Việt, vừa đảm bảo công tác phòng bệnh? Nội dung này sẽ được phóng viên chương trình trao đổi với ông Đặng Đình Thắng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái và ông Hoàng Việt Quân, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Thưa ông Thắng, việc thăm bệnh nhân trong các cơ sở y tế hiện nay thì đang được quy định như thế nào?
Hiện nay thì Bộ Y tế cũng ban hành rất nhiều những cái văn bản về cái công tác kiểm soát nhiễm khuẩn. Thế và trong đó là có cái vấn đề là thăm bệnh nhân. Thế còn đối với các cơ sở người ta có quy định là giờ thăm bệnh nhân. Tuy nhiên tới hiện nay thì cái việc thăm bệnh thì chúng ta hiện nay thì cũng chỉ mới thực hiện ví dụ ở một số những cái khu vực chăm sóc đặc biệt thôi. Ví dụ như là những cái khu vực về hồi sức cấp cứu hay là những cái khu vực cách ly thì hiện nay cũng đang quy định, thì cái việc mà thăm bệnh được quy định rất rõ ràng.
Thưa ông Quân, có thể nói là thăm bệnh thì là nhu cầu chính đáng của người dân cũng như là bệnh nhân nằm tại bệnh viện. Tuy nhiên thì theo quan điểm của ông thì văn hóa thăm bệnh của người Việt hiện nay thì đang tồn tại những cái vấn đề gì ạ?
Có thể là anh đến thăm một cách đảm bảo các cái nguyên tắc, các quy định của bệnh viện, hoặc là mình giữ gìn được các giữ gìn làm sao cho người bệnh không bị mệt mỏi quá hoặc là không làm cho nhiễu ở xung quanh, thì tôi cho là cái đó có văn hóa. Còn những cái mà nó có trường hợp là cũng khó tránh, những trường hợp ví dụ đến thăm tập thể, có cái tình trạng mà tập thể đến rất đông, cơ quan đến cho đến là bạn học, có khi kéo nhau đến hàng chục người là có khi nó ồn ào. Nếu như trước đây thì chúng ta để ý một tí thôi, chúng ta sẽ thấy là trước đây là một số các cái bệnh mà truyền nhiễm ấy, thí dụ ho lao rồi thì một số cách để truyền ấy, thì là bản thân cái người đi thăm người ta cũng rất hạn chế. Nhưng bây giờ lại Covid nữa thì lại càng phải thay đổi hẳn cái quan niệm đến thăm đấy. Thăm mình thăm nó mà mình không chú ý là mình lại mắc bệnh hoặc là mình lại truyền bệnh ra bên ngoài không biết.
Thực tế thì ngoài nguy cơ lây nhiễm bệnh tật ra thì việc thăm bệnh thì còn tồn tại rất là nhiều những cái hạn chế cũng như là ảnh hưởng khá là nhiều đến cái hoạt động khám chữa bệnh tại các bệnh viện. Vậy thì ông có ý kiến như thế nào?
Đối với về phía bệnh viện thì nó cũng có những cái ảnh hưởng. Ví dụ như là khi người bệnh, người nhà đến thăm nhiều thì nó sẽ có những cái nguy cơ về cái kiểm soát về an ninh trật tự. Người nhà đến thăm nhiều thì nó cũng phát sinh những cái, ví dụ như là phát sinh rác thải, hay là phát sinh tăng về cái sử dụng điện, sử dụng nước. Khi mà người nhà mà đến thăm vào những cái giờ mà giờ để y bác sĩ điều dưỡng người ta làm những cái công tác chuyên môn khám bệnh, thế rồi chăm sóc bệnh nhân, thế rồi thì nó sẽ ảnh hưởng.
Theo ông thì trong cái thời điểm dịch bệnh như hiện nay thì văn hóa thăm bệnh của chúng ta thì có cần phải thay đổi không, và nếu mà cần phải thay đổi thì nên thay đổi như thế nào?
Vì thăm bệnh là cái văn hóa của người Việt. Thăm bệnh là thể hiện cái sự quan tâm và cái sự động viên. Và về phía người bệnh thì người ta cũng rất là cần cái sự động viên đó. Trước hết tôi nghĩ rằng là cái việc đó, cái việc thăm bệnh là cái việc không thể bỏ được. Để, tuy nhiên thì chúng ta chỉ thăm như nào cho nó hợp lý thôi. Qua những cái vụ ổ dịch vừa rồi thì tôi cũng tin chắc là người dân người ta cũng đã nhận thức rất là rõ về cái nguy cơ lây nhiễm từ cái người bệnh sang người nhà. Đấy. Cho nên là cái đầu tiên đó là thay đổi cái nhận thức của người dân. Mà muốn thay đổi được nhận thức người dân thì cũng không có biện pháp hơn đó là phải tuyên truyền. Và cũng như bác Quân nói là ngành y tế phải tăng cường cái truyền thông để có người bệnh người ta biết được là cái người nhà biết được là cái giờ thăm, cái quy định của bệnh viện như nào về thăm bệnh nhân. Cái thứ hai là bệnh viện thì cũng, về phía bệnh viện thì tôi cũng phải là có những cái thiết kế, những cái bệnh viện quy mô hoàn chỉnh và đảm bảo là chúng ta có thể kiểm soát được cái việc là người nhà đến thăm người bệnh.
À, vâng, thưa quý vị và các bạn, gia đình đoàn kết sẻ chia, thể hiện tình làng nghĩa xóm những lúc có người thân hoặc là người nhà nằm viện là điều vô cùng đáng trân quý. Nhưng việc thăm bệnh nhân thì còn nhiều điều đáng bàn. Rõ ràng là trong thời điểm dịch bệnh như hiện nay thì mỗi chúng ta cần nhìn lại và thay đổi văn hóa thăm bệnh, không chỉ phòng tránh dịch bệnh COVID-19 mà còn với nhiều dịch bệnh nguy hiểm khác.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trên thực tế hiện nay, việc xây dựng mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trong trồng các loại rau màu, cây ăn quả ngắn ngày là hướng đi phù hợp với xu hướng phát triển, góp phần cung cấp nguồn thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Chuyên mục khoa học với cuộc sống hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Lựa chọn mới cho nông dân Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2017, Trung tâm ứng dụng kỹ thuật thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái đã ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trồng giống dưa lê F1 Tú Phụng và dưa lê F1 Kim Cô Nương trồng trong nhà màng diện tích hơn 816m2 với mục tiêu đánh giá sự phù hợp của cây trồng với điều kiện khí hậu của địa phương, nâng cao trình độ chuyên môn và tích lũy thêm kinh nghiệm trong chuyên môn cho đội ngũ kỹ sư của trung tâm. Qua hai vụ gieo trồng, hai giống dưa lê F1 Tú Phụng và dưa lê F1 Kim Cô Nương trồng trong nhà màng đã cho kết quả khả quan, đánh giá được khả năng thích ứng với điều kiện khí hậu của địa phương. Năm 2018, Trung tâm đã tư vấn chuyển giao công nghệ trồng dưa lưới trong nhà màng tại xã Liễu Đô, huyện Lục Yên với diện tích 360m2. Sau một vụ, cho thu hoạch sản lượng đạt 90%, chất lượng quả ngon, độ breed trên 13%, mẫu mã đẹp, an toàn thực phẩm, được thị trường chấp nhận. Đến nay mô hình vẫn được tiếp tục mở rộng diện tích. Phát huy những kết quả đạt được của mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng do trung tâm triển khai từ những năm trước, năm 2020, trung tâm tiếp tục xây dựng mô hình trồng thử nghiệm hai giống dưa lưới mới, Quế A1 và Quế A5 tại xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái. Đặc điểm của hai giống dưa này phát triển tốt trong điều kiện khí hậu ấm và khô, nhiều ánh sáng, nhiệt độ tối ưu từ 18 đến 28 độ C, có thể chịu được nhiệt độ lên tới 40 độ C nhiều giờ mỗi ngày. Cây phát triển tốt trên đất nhiều mùn, độ pH từ 6 tới 7, không chịu được đất quá chua và úng nước. Đậm thích hợp từ 75 tới 80%. Khi trồng dưa trong nhà màng, phần lớn chủ động được thời tiết mưa nắng, có thể sản xuất được trái vụ, kiểm soát được nhiều yếu tố tác động đến cây trồng, đặc biệt là thuốc bảo vệ thực vật do kiểm soát được sâu bệnh hại, giảm chi phí đầu tư và công lao động. Một điểm nổi bật của mô hình trồng dưa lưới được trung tâm thực hiện là lắp đặt toàn bộ hệ thống tưới nước nhỏ giọt, là kiểu canh tác tiên tiến khá phổ biến hiện nay do có nhiều ưu điểm so với canh tác truyền thống như tiết kiệm nước, dinh dưỡng được cung cấp theo hệ thống tưới, lượng nước cung cấp cho cây phù hợp với từng thời kỳ sinh trưởng và ít bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết, trồng được nhiều vụ trong năm và trồng trái vụ. Cùng với đó, các chế độ chăm sóc khác như cố định cây, cắt tỉa lá, bấm ngọn, thụ phấn, tỉa quả được các kỹ sư tiến hành theo đúng kỹ thuật và theo dõi ở từng giai đoạn sinh trưởng để tìm ra những đặc điểm phù hợp của chúng với điều kiện thực tế, thời tiết ở địa phương. Kết quả thu được sau 3 tháng triển khai, giống dưa lê Quế A1 trọng lượng quả đạt từ 1,7 tới 2kg một quả, giống dưa lê Quế A5 đạt trọng lượng từ 2 tới 2,5kg một quả, với giá bán trung bình tại vườn khoảng 40.000 đồng 1kg. Đặc điểm của hai giống dưa này là một trong những loại quả có giá trị dinh dưỡng cao, có mùi thơm đặc trưng, vị ngọt, là nguồn chứa chất chống oxy hóa dạng polyphenol có lợi cho sức khỏe, giúp phòng chống một số bệnh cho con người, tăng cường hoạt động miễn dịch và còn là nguồn phong phú beta-carotene, acid folic, kali và vitamin C, A. Ngoài ra, dưa lưới là trái cây giàu folate, một loại vitamin có vai trò quan trọng cho sức khỏe con người. Trên cơ sở kết quả của mô hình, trung tâm sẽ từng bước hoàn thiện và xây dựng quy trình trồng dưa trong nhà màng phù hợp với sản phẩm tạo ra, đạt tiêu chuẩn chất lượng sạch và an toàn, cũng như xác định thời vụ trồng thích hợp để chuyển giao kỹ thuật cho các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh, nhằm nhân rộng mô hình, góp phần đa dạng cơ cấu giống cây ăn quả tại địa phương và để người dân có thêm sự lựa chọn trong sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập cho người dân.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.